dạy bảo, tức là vị pháp sư dạy bảo cho các hành giả tu pháp quán bất tịnh ra như thế nào, tu pháp quán sổ tức như thế nào, tu tập tứ thiền định như thế nào, tu tập tứ không định phải tu như thế nào. Thì cứ thường thường thì vì thính chúng mà giảng nói như vậy, nhưng từ nào đến giờ chưa từng nói là tự mình chứng đắc là không phạm tội vọng ngữ. Đây là một trong trường hợp mà chúng ta phải hiểu. Dù các vị pháp sư chưa chứng đắc gì hết, nhưng các vị pháp sư đó vẫn có quyền giảng nói để khuyến khích người ta tu học, và giảng nói để phân, để cho người ta có trí huệ phân biệt rõ đúng sai phải trái, để cho người ta có thể gọi là tin Đức Phật một cách đúng đắn và chính xác. Chứ không thôi nhiều khi không hiểu rõ là thiền định của Đức Phật ra sao, thiền định của ngoại đạo thế nào, rồi cứ nghĩ rằng là thì ngoại đạo cũng có thiền định, và cứ nghĩ thiền định là hay rồi, thành ra ngoại đạo cũng hay thôi. Thì chính vì chúng ta không hiểu như vậy mà có thể lầm lẫn. Rồi nhiều khi ấy, không rõ được cái sự nông sâu của ý nghĩa của thiền định, mà nếu không có ai giảng nói hết thì nhiều khi tu thiền chưa có ra gì mà cứ nghĩ là mình tu đã thâm sâu lắm rồi. Như vậy mà do đó bị phạm rất nhiều cái lỗi lầm. Do đó vị pháp sư giảng nói cho mình hiểu thì vị ta cũng nương theo năng lực của Đức Phật. Tức là Đức Phật nói Phật Pháp ra, Phật Pháp chính là năng lực của Đức Phật, nương theo cái năng lực của Phật đó mà thuyết giảng lại cho chúng ta nghe. Như là Ngài Tu Bồ Đề khi mà giảng nói về Bát Nhã Ba La Mật, Ngài cũng nói là chính Ngài nương theo năng lực của Đức Phật mà nói, chứ không phải là chính năng lực của Ngài. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Các pháp sư giảng nói như vậy không có thể nói là phạm tội đại vọng ngữ. Mà nếu như trong khi giảng nói như vậy mà vị pháp sư này á, cố ý làm ra vẻ như là mình chứng đắc, làm ra vẻ như là mình hiểu được điều đó, mà thực sự mình chưa chứng đắc được, thì dù mình có giảng cho người ta hiểu, người ta biết, nhưng mà mình cũng phạm phải cái tội vọng ngữ này. Thành ra đó là cái vấn đề trong tâm riêng tư của cái vị pháp sư ấy. Nhưng cũng các vị Phật tử mà trong giai đoạn tu tập mình thường đi nghe các pháp sư diễn giảng, thì mình cũng phải ý thức rõ cái điểm này. Và khi mình nghe như vậy, mình cốt làm sao để nhận lãnh hội được cái Phật Pháp, hơn là mình cứ lo để ý đến vấn đề thái độ hay là tư cách của vị pháp sư đó để mà cảm tình này nọ. Rồi từ cái chỗ cảm tình đó thì dĩ nhiên mình cũng đồng hóa những pháp mà pháp sư giảng. Pháp sư giảng về Phật Pháp thì mình cũng nghĩ pháp sư đó cũng chắc là Phật. Nghĩ như thế là mình đã có một cái mầm mống vọng ngữ rồi, dù là một cái vọng ngữ vô tình phát xuất từ cái sự vô tri không hiểu rõ Phật Pháp của mình. Nhưng mà từ cái chỗ đó mình có thể ảnh hưởng vị pháp sư. Vị pháp sư này thấy rằng thính chúng á, họ tin phục mình và thấy trong cái tin phục đó có nhiều cái lợi, dù rằng không phải lợi về lợi dưỡng mà lợi về tinh thần đi chăng nữa đó. Thấy rằng là họ do tin tưởng với mình chứng đắc nên họ có vẻ gia công tinh tấn tu hành. Vị pháp sư thấy như vậy nên vị pháp sư này mới nhận lãnh cái mà hiểu lầm của Phật tử, nghĩa là cứ để yên cho Phật tử nghĩ rằng mình đã chứng đắc. Thì chính ở cái điểm này thì pháp sư này phạm căn bổn trọng tội là vọng ngữ. Còn chúng ta nghe ở đây chúng ta bảo, chúng ta có thể suy luận rằng là nếu như vậy thì vị pháp sư đó có lợi ích cho chúng sinh, bởi vì pháp sư đó im lặng nhận là mình chứng đắc, không phải vì danh lợi, danh dự lợi giữa, thì nhờ thế mà chúng sinh mới có thể gọi là tin tưởng và phục hành tinh tấn được. Thì chúng ta nghĩ như vậy là chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại nguy hiểm vô cùng ở trong tương lai cũng như phía sau lưng mình á. Bởi vì như thế trước tiên là chúng ta làm hại vị pháp sư đó, bởi vì pháp sư đó đã phát triển cái mầm mống trở ngại cho cái kết quả vô thượng bồ đề. Đó là điểm thứ nhất, tức là mình hại chính thiện trí thức của mình. Điểm thứ hai nữa đó là khi mình tin rằng vị pháp sư đã chứng ngộ rồi á, thì lúc bây giờ mình sẽ tin theo những cái lời vị pháp sư đó nói. Nhiều khi vị pháp sư đó giảng chưa hết được cái mức sâu, tức là mức đúng Phật Pháp, rồi mình cũng cho là vị pháp sư chứng rồi thì dĩ nhiên điều đó phải đúng, vị pháp sư nói thế phải đúng. Do đó mình không có cái tâm gọi là tinh tấn tìm hiểu thêm nữa, và mình lại chấp nhận đó là đúng. Thì đáng lẽ đó chỉ mới là tương tợ Pháp thôi, mình đã nhận đó là thật Pháp rồi. Mà cái lý do mình nhận đó là thật Pháp bởi vì mình tin là pháp sư chứng ngộ, mà pháp sư chứng nhận, pháp sư không có chối bỏ là pháp sư không chứng ngộ. Mình tin tưởng như vậy, mình nhận như thế là mình hiểu lầm. Hiểu lầm như thế là mình trước sau cũng bị phạm tội vọng ngữ, bởi vì mình đã lấy cái lầm, cái thật ở trong cái nhận định của mình, trong cái kiến của mình nó đã là vọng rồi. Thì khi đó, từ đó trở đi, mình đi mình giảng lại cho người khác, mình thành vọng ngữ hết. Tức là cái pháp không thật mà mình giảng là thành thật. đó là một cái tai hại kế đến nữa. Rồi cái tai hại thứ ba nữa đó là về sau này vị pháp sư đó vì chưa chứng đắc thật nên có thể phạm lỗi lầm. Rồi mình lại từ cái chỗ là mình nghĩ vị pháp sư đó chứng đắc, giờ đây mình thấy cái lỗi lầm của vị pháp sư đó, rồi mình nghĩ là ông ta làm thánh mà còn như thế nữa, thế thì cái đạo Phật nó có ra cái gì đâu. Từ đó mà mình đâm ra mình mất hết cái lòng tin vào Phật pháp. Hoặc là nếu mà khi mình vỡ lẽ ra rồi đó, mình vẫn còn tin vào cái thánh pháp của đạo Phật, nhưng mà mình vỡ lẽ ra đường mình thấy là vị pháp sư này không đúng là thánh, thì tự nhiên mình sẽ có cái niềm đau khổ rằng là vị pháp sư, ông thầy yêu kính của mình, ông là một người bịp bợ, ông lừa bịp chính mình là đệ tử của ông. Như thế nó trở nên những cái phiền não mà tai hại vô cùng, và nó có thể gọi là làm cho mình thối thất lòng tin, mà đọa chìm ở trong cái biển phiền não mà khó mà có thể ra khỏi được. Thành ra vì vậy nên người Phật tử đừng có nghe những cái điểm ở trong Phật pháp một cách lơ là, tức là khinh suất bỏ qua, mà nghe rồi là phải suy nghĩ kỹ từng chi tiết một. Nghe tuy rằng nghe đó là cái vấn đề của vị pháp sư giảng dạy, nhưng mà mình cũng phải hiểu, à mình hiểu rằng là khi pháp sư giảng nói như vậy thì không có nghĩa là pháp sư chứng đắc, nhưng pháp sư chỉ vì nương theo năng lực của Đức Phật mà vì có cái lòng muốn ích lợi cho mình á mà mới giảng nói những cái pháp đó cho mình. Mình phải hiểu như thế. Rồi mình cứ lo hiểu pháp thôi, lo làm sao cho trí huệ của mình mở, nương theo pháp đó mà mở, và cố gắng nghĩa là tìm hiểu thêm nữa, cố gắng tìm hiểu thêm sâu hơn nữa đó, chứ đừng có mà cứ hoàn toàn là pháp sư nói một là một, pháp sư nói hai là hai. Mình cứ nghĩ rằng là cái chuyện Phật pháp không phải của mình, của vị pháp sư thôi. Thành ra khi pháp sư nói gì thì mình nghe đấy. Người Phật tử đại thừa suy nghĩ như vậy là sai lầm, người Phật tử tiểu thừa có thể nghĩ như vậy được, người Phật tử đại thừa nghĩ như vậy hoàn toàn sai lầm. Bởi vì người Phật tử đại thừa dù xuất gia hay tại gia đều có bổn phận phải thành Phật, tức là đều có bổn phận phải phát triển trí huệ. Và khi mà mình đã theo đại thừa rồi, tức là mình nhận lãnh cái Phật pháp chính là pháp của mình, không phải pháp của ai hết. Người Phật tử đại thừa, tôi xin nói thẳng rằng là không phải cái pháp đại thừa là của riêng những người xuất gia, pháp đại thừa của chính những người tại gia nữa. Ở đây chỉ có giúp đỡ lẫn nhau để mà hiểu rõ cái pháp đó thôi. Do đó người Phật tử đại thừa phải để ý và nghĩa là sửa sai lại hết tất cả những cái sai lầm, những cái thành kiến sai lầm về cái ý nghĩa Phật tử của mình. Tiếp theo là những trường hợp mà nói chơi nói dỡ, nói một mình, nói lầm lộn, vốn không có ý dối gạt ai hết, thì người này cũng không vi phạm vào các giới luật vọng ngữ này. Tức là trường hợp mình nói giỡn thôi, ví dụ như mình nói đùa với một người bạn mình vào chứ này phải cúng dường Bồ Tát đi chứ, tức là mình tự nhận mình là một Bồ Tát, và trong đó là chỉ có cái ý đùa giỡn, mình không cốt ý là vì cung kính lợi dưỡng danh vọng để lừa dối gạt ai hết. Một lời nói đùa giỡn như thế nó không có phạm tội gì, nhất là trong cái lúc bạn bè vui vẻ với nhau. Nhưng mà nếu mà mình đùa giỡn một cái cách gọi là tai hại, hay là để giỡn mà làm cho người khác đau khổ, hay là để nâng cao mình lên những cái mà cứ quen những cái thói như vậy á, thì cũng không tốt. Nhưng mà nói chơi nói giỡn để cho nó vui vẻ giữa bạn bè hay là trong một trường hợp nào đó thì không hề là một cái tội lỗi. Hoặc là mình nói một mình, hoặc là mình nói lộn đi, thì không thể mà kết tội mình được, bởi vì thực sự tâm mình có dối gạt người nào hết. Hoặc là tự mình trong lúc nội tâm bị cuồng loạn, điên đảo, không tự chủ được, hoặc do một chứng bệnh gì làm cho tự tâm mất chính, thì thường rất nhiều. Trong tình trạng này dù nói những lời không có sự thật cũng không có phạm tội vọng ngữ, tức là lúc đó mình như là bị cuồng loạn tâm rồi, thì không có phải đó là vọng ngữ gì hết. Lại có trường hợp là sau khi xả thân chuyển sinh qua đời khác, không tự nhớ nữa thì cũng không phạm tội. Thì như thế tức là một khi mình chuyển sinh sang kiếp khác, mình không nhớ nữa rồi, thì mình không còn bảo là mình phạm cái tội đó nữa. Thì đây là những trường hợp mà luận thêm ra thôi ở trong cái giới này. Tóm lại tội đại vọng ngữ ở trong Phật pháp xem là rất nặng, nhưng không những giao nói lên miệng mà trong nội tâm mình có uẩn xúc những cái ý nghĩa về đại vọng ngữ thì cũng thuộc về căn bổn trọng tội. Trong kinh Văn Thù vẫn có nói nội tâm khởi một tưởng niệm vọng ngữ là phạm ba la di tội. Tại sao phải nhận chân đến mức ấy? Thì đây là trường hợp của một vị Bồ Tát đến cái mức thâm sâu mà trong cái tiến trình đang còn tu hành một cách nghĩa là dũng mãnh để tiến lên đến những cái bậc mà bất thối chuyển ở trong địa vị Bồ Tát ạ. Thì lúc bây giờ ấy, chỉ một niệm vọng ngữ thôi mình cũng không thể khởi lên được. Vì một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát trong mọi trường hợp đều phải xa lìa bốn thứ tội lỗi của vọng ngữ. Cả trong giấc mộng cũng không nên nói lời dối gạt người, huống chi lúc bình thường lại có ý là vọng ngữ. Cho nên cần phải luôn luôn nói lời chân thật, không nên nói lời hư vọng. Điều này một vị Bồ Tát hóa độ chúng sinh rất cần thiết. Vì Bồ Tát cần phải vì chúng sinh diễn nói chính pháp, chúng sinh có tin thọ mới đạt được mục đích độ sinh của mình. Nếu Bồ Tát nói vọng ngữ với chúng sinh rồi, về sau dù có nói lời chi chúng sinh vẫn không thể tin, tự hỏi làm sao hóa độ chúng sinh. Kinh Niết Bàn có nói tất cả chúng sinh dù sẵn có Phật tính nhưng cần phải nhân sự chỉ giới thanh tịnh rồi sau mới thấy, nhân thấy được Phật tính mới đắc thành quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thì đây là tất cả những cái trường hợp mà nhắc nhở mình, những trường hợp này nó thuộc về những vị Bồ Tát mà đang còn gọi là hạ thủ công phu, tức là đang ra sức để mà tiến tới một cái mức độ rất cao. Thì chúng ta phải đem những lời của kinh, đem những cái lời nhắn nhủ khẩn thiết ở trong kinh ấy, để cho cái tâm trì giới của mình nó thật mạnh, thì cái thiền định của mình nó mới vững chắc được. Còn dĩ nhiên chúng ta là những Phật tử sơ tâm, sơ phát tâm, còn nghĩa là nghĩ rằng chỉ mới gieo cái nhân để cho mình có cái nhân, rồi từ từ đến một cái lúc nào nhân nó mạnh rồi mình mới chuyển sang giai đoạn tinh tấn á. Thì mình ở trong giai đoạn này thì mình chỉ làm sao mình giữ được cái nhân mình thôi. Mình cũng có thể nghe những cái lời kinh ở trên vừa nói để mà mình hiểu rằng là cái việc trì giới nó có một tầm mức rất quan trọng, chứ nó không phải chỉ là một cái bổn phận thông thường của người Phật tử, như là bổn phận thông thường của mình đi làm hàng ngày thì mình vào sở mình phải có những cái bổn phận nào đó vậy thôi. Không phải như vậy, mà nếu mà mình biết lợi dụng cái giới, mình biết sử dụng cái giới của mình ấy, thì mình có thể tiến đến những cái mức độ rất cao. Cái tinh thần của mình ấy, cái đức hạnh của mình nó phải có thể phát triển rất mạnh. Mà lúc đó mình phải biết sử dụng giới bằng cách là nghĩ rằng là cái giới nó phải cần thiết, nó phải vào trong từng niệm của mình, phải vào trong tận tâm của mình. Nếu mình chỉ giữ giới bên ngoài thôi á, mà mình chưa biết cách sử dụng giới vào tận trong tâm mình á, thì đức hạnh của mình nó chưa phát triển mạnh, tinh thần, năng lực tinh thần của mình nó còn yếu đuối lắm. Thành ra chính đó là những cái điểm mà mình nghe để mình hiểu thêm cái tác dụng của giới đến cái mức độ thâm sâu như thế nào. Còn đương nhiên với cái khả năng thực tế của mình thì mình chỉ hiểu như thế rồi mình phát cái tâm cung kính giới, tức là mình không coi thường giới nữa. Coi thường giới không phải là mình gọi là mình mà khinh cái giới đó đâu, mà coi thường giới có nghĩa là mình nghĩ là đủ rồi, giữ giới thế này là đủ rồi. Mình nói là thì bây giờ nói là không sát sinh thì tôi không giết gì hết, thế là đủ rồi. Bây giờ không nói dối thì tôi không nói dối nữa, thế là đủ rồi. Thì nghĩ như thế tức là mình nghĩ giới là dễ giữ, giới là chỉ có tác dụng như vậy thôi, tức là gọi là mình coi thường giới. Không, mình phải hiểu giới có một cái tầm mức quan trọng rất lớn, mà mình có thể dùng giới để thành Phật được nữa. Thành ra chứ không phải là chỉ dùng giới để mà gọi là hơn người Phật tử này, hơn người Phật tử kia, hay để mà cho ông thầy khỏi la mình, hay để cho lương tâm mình khỏi cắn đứt là mình bị phạm cái giới nào, hay để cho người ta đừng có chê mình. Không phải như vậy, mà giới có tầm mức rất quan trọng. Nếu mà giới chỉ có thế kia thôi, mình nghĩ như vậy tức là mình coi thường giới rồi đó. Thì đó, chính vì vậy nên khi chúng ta đọc kinh, đọc luận gì, chúng ta nghe những cái lời nói ở trong kinh luật luận về giới hạnh này nói một cách nặng nề, trịnh trọng, quan trọng, nghiêm cần, là chúng ta phải hiểu là đó là giới ở những cái tầm mức quan trọng, tức là những tầm mức thâm sâu, ý nghĩa thâm sâu của giới. Thì từ cái chỗ đó, chúng ta là người Phật tử sơ cơ nghe xong biết kính trọng giới. Với cái tâm kính trọng giới này á, thì cái phước đức của chúng ta cũng đủ vượt xa hơn là giữ giới mà có tâm coi thường, tức là nghĩ là giữ như thế là đúng là giữ giới rồi. Và lúc đó mình mới nghĩ rằng mình giữ giới như vậy chỉ mới giữ có bên ngoài thôi, mình giữ giới như vậy là chưa đủ sức giữ giới đến cái mức nghĩa là viên mãn. Nếu mà mình giữ giới đến mức viên mãn thì cái giới thể với cái năng lực của giới sẽ đưa mình đến một cái mức độ tinh thần rất cao, biết cái giá trị đó. Rồi từ đó thì mình khi nào mình phát tâm tinh tấn rồi thì mình sẽ biết ngay là mình phải dựa vào giới để mà tu. Theo lời kinh dạy ở trên thì biết Phật tính dù mọi người đã sẵn đủ, nhưng từ vô thủy trở lại bị phiền não che đậy nên chưa từng thấy được Phật tính. Dù trên lý thể mà nói là Phật, nhưng thực tế vẫn là một phàm phu khổ não. Thế nên muốn thấy được Phật tính hoàn thành quả Phật tối cao cần phải tu các thiện hạnh. Thì vì ở đây là cái lời của kinh Niết Bàn có nói khi nãy, rồi chúng tôi xin lập lại là tất cả chúng sinh dù sẵn có Phật tính nhưng cần phải nhân sự trì giới thanh tịnh rồi sau mới thấy được Phật tính. Và nhân thấy được Phật tính mới đắc thành quả Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là mình thấy rõ là phải từ giới, giới có năng lực để thành Phật. Lúc phiền não đã sạch hết thì Phật tính hoàn toàn thể hiện thì mới mong thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Nếu không thật thành như vậy mà đến đâu cũng nói tôi đã thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu hỏi vô thượng Bồ Đề làm thế nào được thành thì nói vì tôi sẵn có đủ Phật tính cho nên đắc thành vô thượng Bồ Đề. Nên biết người thốt ra lời nói ấy đã phạm Ba La Di tội về đại vọng ngữ. Như vậy thì bất cứ trường hợp nào cũng không được nói vọng ngữ, phải không? Đó là một câu hỏi. Không phải như vậy. Để xem